Thành ra cái người mà hướng thượng là phải có tinh thần độc cư. Bây giờ chúng ta đi đến cái đoạn thứ ba ở trên bảng, cái dạng bài trên bảng là cái đoạn thứ ba là giới trong tương quan ba vô lậu học, ba cái môn vô lậu học, tức là giới, định, tuệ. Thì khi mà Đức Phật giảng về giới đó thì luôn luôn là nó nằm trong cái chuỗi nhân quả giới, định, tuệ, chứ không bao giờ mà nói đứng riêng về giới. Nếu mà nói riêng về giới phải làm điều này phải làm điều kia thì thành ra giáo điều rồi. Nhưng mà Đức Phật không có giáo điều, không có cái là ta bắt ngươi phải làm như vậy, không có. Mà làm như vậy thì ngươi sẽ được an lạc lâu dài, làm như kia thì ngươi sẽ bị đau khổ lâu dài. Cho nên lúc nào mỗi cái lời dạy của ngài đều nằm trong một cái tương quan hệ nhân quả. Thì trong cái tương quan này được nói trong Thanh Tịnh Đạo là ba cái chặng đường tốt đẹp của giáo lý Đức Phật. Cái chặng đường thứ nhất đó là giới, vì là cái chặng đường tốt nhất là cái chặng đường thứ nhất là giới, giới tốt đẹp ở chặng đầu của giáo lý. Và định là cái chặng giữa của giáo lý, và tuệ là cái chặng cuối. Trong kinh chúng ta thường đọc gặp cái câu thế này là Đức Phật thuyết pháp chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối đều hay, đó là ba cái chặng. Chúng ta nhớ là cuộc đời tu hành của Đức Phật cũng vậy, cái chặng đầu là ngài là giới, ngài giữ giới và ngài khổ hành trong rừng sâu, ngài kiên trì ngài giữ giới. Cho nên khi mà ngài gần chết đó, vì cái giới hành của ngài, vì cái giới khổ hành của ngài đó, thì ác ma tới cám dỗ ngài, nói là bây giờ đừng có thèm khổ hành như vậy nữa, khổ hành như vậy thì chết mất. Ông 1000 phần chỉ là chết hết 999 phần, là chỉ còn 1 phần sống thôi, bây giờ bỏ đi, bỏ khổ hành đi, đừng có tu nữa, hãy trở về. Thì Đức Phật không nghe, là vì Đức Phật giữ giới, giữ cái khổ hành đó, kiên trì với giới, nói thà chết với giới chứ không có bỏ. Thì đó là cái chặng đầu tốt đẹp, là nhờ cái đức kiên trì của ngài, ngài không bị ác ma cám dỗ. Sau này ngài bỏ giới là vì ngài vượt qua, chứ không phải là ngài bỏ giới, ngài vượt qua, vì phải vượt qua giới để đi đến định. Sở dĩ ngài sau này ngài uống sữa lại để ngài ngồi thiền định và đắc trí tuệ. Thì cái chặng đầu trong lúc mà ngài giới khổ hành, giữ giới khổ hành, thì ngài cũng kiên trì với cái đó, và đến khi mà ngài tự ý bỏ, cho ngài không có vì cám dỗ của ác ma mà bỏ, hai cái đó khác xa nhau. Ngài không phải vì tham sống sờ chết mà ngài bỏ khổ hành, mà chính vì ngài bỏ là ngài đã vượt qua cái giới, vượt qua cái khổ hành đó, để cho đời sau thấy rằng ngài đã khổ hành hơn tất cả những cái bậc khổ hành đương thời, thế mà vẫn không được kết quả, cho nên biết khổ hành không có đưa tới đâu. Đó là cái chặng đầu của giáo lý, và cũng ngài cũng là một cái tấm gương sáng về giới khổ hành, vì không ai khổ hành bằng ngài. Nhưng mà ngài đã vượt qua cái khổ hành đó, ngài không chấp vào cái khổ hành đó, cho nên ngài đi tới định, ngài ngồi thiền định 49 ngày. Thì đó là cái chặng giữa tốt đẹp của giáo lý. Tốt đẹp là vì sao? Là vì nó đưa đến cái kết quả tốt đẹp. Còn giới tốt đẹp thực, nhưng mà nếu mà đưa đến cái chết thì là cái chặng cuối nó không có đẹp rồi. Đây ngài giữ giới mà chặng đầu đẹp, nhưng mà ngài đưa giới đưa đến định, chặng giữa cũng đẹp. Chặng giữa đẹp là vì nó còn đưa tới cái chặng cuối là trí tuệ. Cho nếu định không, ngài ngồi thành đá. Nếu mà ngài nhập vào phi tưởng, phi tưởng xứ, ngài thành cây, thành đá, sống cả ngàn năm như khúc gỗ thì cũng không có đẹp. Cho nên chặng giữa đẹp là vì ngài đã vượt qua được giờ định để ngài đắc tới trí tuệ giải thoát, và trí tuệ giải thoát gọi là cái chặng cuối của con đường. Cho nên đó gọi là ba cái chặng đường tốt đẹp của giáo lý Đức Phật, mà chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối đều hay, đều hay hết đó. Đó gọi là ba chặng đường. Thì giới là để đi đến định, và định là để đi đến tuệ. Đó chỉ là những chặng đường thôi, chứ không phải là cái cứu cánh rốt ráo. Bây giờ nói về cái phương pháp đó. Nói về phương pháp thì giới là tu giới là dùng cái phương pháp thay thế nhiễm bằng cái tình, thì gọi là giới. Tức là nếu mà không sát sanh mà còn tu phóng sanh, đó là giới. Nghĩa là lấy cái hành phóng sanh để thay thế cái sát sanh, lấy cái hành ăn chay để thay thế cái hành ăn mặn, là lấy một cái nghiệp lành để mà thay thế một cái nghiệp dữ, thì đó gọi là giới. Lấy cái hành bố thí để trừ cái thói sang tham bỏ sẻn nơi mình, thì đó gọi là giới. Cho nên giới là cái phương pháp của giới là thực hành bằng cách thay thế, lấy cái pháp tình để mà thay thế cái pháp nhiễm ô. Mình có nhiều thói xấu cho nên mình phải tu nhiều hành lành để thay vào những cái xấu nơi mình. Mình có những cái thói ác khẩu, nói nình hót, nói lời thô tục, nói láo, cho nên mình phải thay thế những cái hành đó bằng cái hành nói lời chân thật, nói lời hòa nhã dịu dàng, nói cái lời hòa hợp người ta lại chứ đừng có ly gián, và nói cái lời thanh cao. Thì tất cả những cái hành lành để mà thay thế những cái việc ác về thân lời ý nơi mình, thì đó gọi là giới. Đó là cái phương pháp của giới. Còn cái phương pháp của định là lọc, là thay thế bằng là nhiếp phục. Xin lỗi, thành về vấn đề phương pháp thì là tu giới bằng cái phương pháp là thay thế, còn về định thì là tu bằng cách cái phương pháp tu định là nhiếp phục những cái ô nhiễm, nhiếp phục những cái thói xấu của mình bằng định. Và phương pháp của tuệ là đoạn trừ cho tận gốc. Ba phương pháp đó, mỗi giới định tuệ, mỗi thứ nó có một cái phương pháp riêng. Và chúng ta thấy là nó càng khó lần. Mình á, mình thay việc lành bằng việc ác, không có khó bằng mình giữ tâm ý thanh tịnh. Mình cái việc mà thiền là khó nhất, thiền định là khó nhất, vì không có tướng, nó vô tướng. Giữ cái tâm từ giải thoát nó khó hơn là mình đem cho nó có cái tướng là mình từ bi đó, mình thương người đó. Có cái tướng đó là dễ, vì mình cũng còn cái ngã chấp mình ưa khen. Còn cái người mà âm thầm mà ngồi mà thương, bủa lòng thương ra tất cả 10 phương thế giới, cái đó rất là khó. Là nó càng ngày nó càng khó. Còn cái đoạn trừ nữa, tuệ là đoạn trừ tất cả các cái tham dục thì càng khó hơn. Cho nên cái gì có tướng ra dễ làm hơn là cái vô tướng. Bây giờ nói phương pháp của giới là thanh, là thay thế. Phương pháp của định là nhiếp phục, còn phương pháp của tuệ là đoạn diệt. Cái đoạn diệt từ cái gốc ở trong á mới là khó, chứ còn cái tướng bên ngoài dễ. Thành ra trong chứng đầu ca, quý vị cũng nhớ câu là cần chi hướng ngoài khoe tinh tấn, chỉ cốt bên trong tẩy sạch lòng. Bên trong mà tẩy sạch lòng mới là khó, còn bên ngoài mình bố thí, mình phóng sinh là ai cũng thấy mình là người tốt hết đó, ai cũng khen lao mình. Chính được người ta khen quá mình, cái kết quả nó hiện ra rồi, không có phước bằng. Cái mà bên trong tẩy sạch lòng, cái mà âm thầm một mình biết, cái nó khó. Cái đó chỉ có Phật với mình biết nhau thôi á, mình biết mình và Phật biết mình, trời đất biết mình á, chứng giám cho mình á, cái đó mới khó. Còn cái mà mọi người, những cái việc thiện mà mọi người đều khen lao, đều biết, cái đó là cái phước ngay hiện tại rồi. Còn cái người mà làm phước một cách âm thầm á, cái đó là nó có phước hơn, là nó vô tướng, nó dễ hơn, là nó khó hơn. Mình có nhiều người đi tới tôi hay phàn nàn sao mà mỗi lần cái làm việc thiền hay làm cái gì là cũng bị một cái gì đó, thành ra không dám làm lành nữa. Nên nói như vậy là thằng buôn bán cho đâu phải làm việc thiền. Mình làm việc thiền mà mình chờ cái sự khen lao, chờ một cái kết quả tốt đẹp do việc lành mình đem lại. Nếu mà mình chờ đợi như vậy tức là một cái thái độ trao đổi. Còn nếu mà mình làm việc lành, mình gặp việc ác, mình gặp xui xẻo, mình vẫn coi như không, mình tỉnh bơ, mình coi như không có gì xảy ra hết đó, cái đó mới thực sự là làm lành. Còn nếu mình làm lành, mình còn kêu reo nói sao tôi làm lành, sao tôi toàn gặp việc ác, thì như vậy là một thái độ buôn bán chứ không phải tu. Tại vì mình làm lành để mình chờ đợi cái việc lành đáp lại với mình. Cho nên á, mình làm lành mình phải chờ đợi cái sự chửi rủa, cái sự mắng nhé. Cái đó mới là hay đó. Cái đó thực sự là tu. Nếu mà làm phước mà được phước thì cái đó thường tình, là cái đó là buôn bán rồi. Còn nếu mà làm phước mà mang hòa đó, cái đó mới là tu đó. Làm phước mà mang hòa, cái đó mà nếu mà mình chịu đựng được, mình gánh chịu được cái đó, mình mới thực sự là có cái tâm kiên cương bất hoại. Còn là những cái người mà mới tu là phần nhiều là tổ đại lắm, là thôi mua may bán đắt đồ đó, họ khoái lắm, kích thích cái lòng tham, họ tới đi chùa thiệt nhiều. Còn nếu mà qua chừng mà nếu mà bị lỗ vốn rồi chị đó, không tu đầu dẹp bằng Phật liền. Thành ra đối với mấy người buôn bán đó, tổ nhiều khi cũng đãi họ. Còn đối với mấy người tu hành đàng hoàng á, thì là hay gặp mấy chuyện tôi xẻo. Mấy người tu hành đàng hoàng cứ bị đau bình, bạo bình không à. Tôi thấy rõ ràng mấy người tu mà tôi nghĩ là chắc gần thành Phật rồi, thì lại bị bạo bình, bị liệt dương, mòn chiếu, bị đủ thứ. Thành ra mình nghĩ là chắc là tổ với Phật cũng có cái mánh của các ngài, là hay đãi mấy cái người mà mới sơ cơ đó. Chứ còn mấy vị mới đi chùa chút mà gặp cái chuyện này chuyện kia thì chắc chắn là họ đi lần họ thích kinh, họ không có tình đi nữa. Vì vậy mà những cái người mới đi chùa đó hay được tổ đãi lắm, mà đừng có ham. Mà khi mà mình gặp, mình biết như vậy, mình tu mà mình gặp cái chuyện mà xui xẻo tới với mình phải mừng. Nếu cái người đó là cái người hướng thường biết tu, vì khi mà mình gặp cái chuyện xui xẻo mà sau bao nhiêu kết quả tu hành gặp xui xẻo đó, là đó là trong kinh Kim Cang có nói đó, mình gặp cái chuyện tụng kinh Kim Cang mà gặp cái chuyện xui xẻo tới với mình, đó là có kết quả đó, bắt đầu kết quả tốt. Là vì nó những cái nghiệp trong đời vô thủy của mình, nó bây giờ nó chín mùi, mình phải trả cho hết để mình về với Phật, để sạch nợ, để mình sống với Phật. Mình sống với Phật thì ma quỷ nó tới nó đòi nợ mình cho hết đi, nó sạch nợ với ma quỷ. Mình càng gặp nhiều chuyện xui xẻo càng nhiều càng tốt. Nếu mà mình là người có tu thực sự á, mình là ngon lành thực sự, là mình phải là vừa chơi chấp nhận tất cả những cái đó. Mà những cái người mới mà nghe như vậy họ sợ lắm. Có người tới là bữa nay con dám tùng kinh Pháp Hòa đó, tùng cuốn thứ nhất mất xe Honda, tùng cuốn thứ hai hàng xóm qua chửi, tùng cuốn thứ ba cháy nhà, thôi cuốn thứ tư thôi dẹp luôn, dè luôn. Đó, có những người mà như vậy biết cái nghiệp của họ, cái nghiệp đời trước quá nặng. Có những cái người nghiệp đời trước quá nặng cho nên bây giờ họ phát cái tâm hết sức là chân thành, cho nên đó là một cái kết quả rất tốt mà họ không biết. Tiếp tay tới chuyện thứ tư họ dẹp luôn. Đó là giống như cưa cây lấy lửa, mà gần nóng coi dẹp trớt ruột vô trong lửa. Thì cho nó là mấy người đó là dài hết sức. Thành quý vị tu phải chờ đón những cái gì mà người ta chửi mình, chờ đón mình mất của, mình phải chờ đón để đón nhận những cái đó đi. Mà nếu không thì càng tốt. Chứ còn đừng có sợ, đừng sợ. Vì nếu mà gặp những cái đó là may cho mình đó, là may là mình biết cái nghiệp của mình như thế nào. Về cái đó là về phương pháp thì nó có một điểm là giới là thay thế, định là nhiếp phục, về là đoàn diệt. Bây giờ nói về cái mục đích này thì là giới là thanh lọc những cái ô nhiễm do tà hành về thân và về lời chẳng hạn. Mình sở dĩ mà mình không có nói bậy, không có làm bậy đó là nhờ giới, mình giữ giới, mình không nói bậy, không làm bậy. Không ăn cắp, ăn trộm, sắc sanh chẳng hạn, thì đó là giới. Còn định á là thanh lọc cái tham dục. Bởi vì thấy nó đi từng tầng bậc, nó khó hơn chút. Bây giờ nhiều khi á ngày ăn chay không có ăn mặn, không ăn thịt gà, đó là nhờ giới. Nhưng mà trong lòng vẫn thèm, để qua 12 giờ đêm á, để dành sẵn con gà trong tủ lạnh, qua 12 giờ 1 phút là lấy ra gặm liền. Đó là không có định. Cái người mà tu định á thì phải trừ cái tham dục ở trong tâm. Tâm đừng có tơ tưởng tới thịt gà, tới nước mắm, tới cá, tới đồ trong cái nhà ăn chay. Thì cái đó là định á, là để trừ cái lòng tham ở trong tâm. Còn giới là chỉ ở ngoài thôi, bên ngoài thôi. Nên quý vị thấy từ giới mà đến định là đã khó tầng rồi, mà tới tuệ càng khó nữa. Tuệ là đoạn dứt những cái tùy miên. Tùy miên là nó ngủ ở trong tâm mình á, nó ngủ say sưa trong đó mà mình không biết. Mình tưởng ý thức mình là mình cũng thường thường cũng niệm Phật dữ lắm chứ, lúc nào chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà nằm mơ thấy tầm bầy không à. Tôi cả đời tụng kinh niệm Phật trì chú chậm bẩm ngồi thiền không chốc một chú không nghèo nào hết, thế mà nằm ngủ lại thấy ma thấy quỷ, trong bao giờ thấy Phật hết trơn, thiệt với mấy vị rồi đó, khó lắm thấy Phật lắm nha phải. Cái đó là do cái nghiệp chướng của mình từ nhiều đời trước, bây giờ nó ra trong cái vô thức của mình á. Cái đó là gọi là những cái tùy miên, những cái tùy miên đó là chỉ có bậc A La Hán mới là đoạn trừ được thôi. Còn mình càng tu á thì những cái nghiệp ác của mình nó càng ra trong giấc chiêm bao. Thành những cái người tu hành nhiều mà nằm chiêm bao mà ác mộng đừng có sợ. Cái đó cũng là cái kết quả, cũng giống như là gặp chuyện xui xẻo đời sống bằng ngày rồi đó. Mà mình may là mình gặp chuyện xui xẻo trong chiêm bao thì cũng đỡ. Mà đáng lẽ là mình phải coi cuộc đời này là mộng đó. Thì em ngay cái gì cũng là mộng hết, ở tù cũng mộng, mà làm cái gì cũng mộng hết trơn á. Đó, coi mấy cái đó đều là mộng hết. Thì thực sự là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, trong kinh Kim Cương Phật đã dạy như vậy rồi mà. Ngay thực tại đây bây giờ cũng là mộng hết á. Tất cả quý vị và tôi đều là mộng, vì nó qua đi, nó qua đi rất nhanh. Cái lớp giảng này cũng là mộng thôi, vì nó đang qua, đang qua. Lát nữa nó sẽ trở thành cái phòng trống không, ai về nhà nấy. Vì tất cả những cái pháp hữu vi, tức là có sanh có diệt đều là mộng. Chúng ta phải có như vậy ngay trong đời sống hàng ngày, trong 24 giờ, không phải lúc chúng ta ngủ mới là mộng không, mà trong khi thức này chúng ta cũng đang mơ một giấc mộng rất dài. Chừng nào chúng ta tỉnh mộng, chừng nào chúng ta thành Phật mới thực sự là tỉnh mộng. Thì nếu chúng ta quán được như vậy thì những cái đau khổ trên đời này nhằm nhò gì? Những cái hạnh phúc hay là những cái danh vọng trên đời này nhằm nhò gì? Vì danh vọng cũng là mộng, đau khổ cũng là mộng, nghèo cũng mộng, giàu cũng mộng. Nếu mình thấy được như vậy thì ngay thực đây mình còn coi không ra gì, huống gì là cái giấc mộng mà mình đau khổ về nó. Thành ra là đề phòng, nghĩa là diệt trừ những cái tùy miên thì chỉ có tuệ mới trừ được cái tùy miên. Còn chưa chứng tuệ thì vẫn còn nằm chiêm bao như thường. Cái chiêm bao đó gọi là tùy miên, những cái mở trong vô thức của mình gọi là tùy miên. Tùy miên là dịch cái chữ anusaya, anusaya, anu là theo, saya là ngủ. Nó ngủ trong tâm mình đó, mình không biết. Nhiều khi mình tưởng mình là ngon lành lắm, không tử tế đàng hoàng, nhưng mà nhiều khi mình nằm giấc chiêm bao mình nằm thấy mình đánh người ta, hoặc là mình chửi người ta, mình nổi sân với người ta. Thì đó mình biết là cái hạt giống của sân đó, cái giận dữ nó vẫn còn, nhưng mà nó không có lồ ra ở trong ý thức, vì mình chẩm bẩm mình tu cả ngày, mình không có cho mình nổi sân là vì mình tàm và quý nó, mình tự thèm với mình và mình thèm với người khác. Cái người tu vì có tàm có quý cho nên không có nổi giận, nhưng mà thực sự cái người tu đó mà nếu mà thực sự tu thì cũng không có nổi sân ở trong chiêm bao nữa kìa. Cho nên là hồi xưa tôi ở chung với một sư cô đó ở trên núi đó, sư cô tu hành rất là thanh tịnh, bây giờ đó là sư bà Hải Triều Âm đó. Mỗi lần mà nửa tháng mà phát lồ đó, bà ra bà lại sám hối những cái việc bà nằm chiêm bao dễ sợ vậy đó. Tại vì cả ngày bà niệm Phật không á, mà bà chiêm bao bà còn nằm thấy bà tắt tay người ta, cho nên bà lại sám hối dễ sợ như vậy đó. Cái người tu, tại vì cái sân hận mình không có đưa ra ngoài được, nó dồn nén ở trong tâm. Phật thường nói là rờ phun măng đó, ẩn ức đó, thì nó phải ra ở trong tâm. Cho nên là cái đó là một cái thuyết về tâm lý học. Thành ra mình quán xét cái giấc mộng của mình, mình biết mình còn những cái nghiệp gì. Cái người tu hành là luôn luôn quán xét cái tâm của mình. Thành ra không có ngồi ở không, lao động dữ lắm, 24 giờ trên 24 giờ, không lúc nào quán sát từ mình, quên quán sát từ mình, để thấy mình còn những cái lỗi lầm, những cái thói xấu nữa gì để mà diệt trừ. Vì những cái thói xấu, những cái thói xấu bên ngoài là thô, không nói bậy, không có làm bậy, cái đó còn dễ trừ. Còn những cái khuynh hướng mà nội tại trong tâm nó chua vô vàng, cho nên nói là phải ba a tăng kỳ kiếp là đúng thiệt đó. Rất là lâu, lâu dài, phải lâu năm trời tháng. Mình biết sân si tham lam là bậy đó, nhưng mà mình chỉ trừ được ở bên ngoài thôi, chứ còn trong tâm mình nó là vẫn còn. Cho nên mình phải diệt trừ từ trong tâm á. Những cái khuynh hướng nội tại đó rất khó trừ, cho nên trừ được cái đó là phải có tuệ mới là trừ được. Cho nên là tuệ đó là đoạn trừ tận gốc những cái tùy miên, đó là tuệ. Còn là giới là chỉ là thanh lọc những ô nhiễm về thân và lời. Định chỉ là lọc trừ cái tham dục ở trong tâm. Còn tuệ mới là đoạn trừ được cái tùy miên của ô nhiễm. tức là những khuynh hướng ô nhiễm mà nó âm thầm đó, thì chỉ có tuệ mới là cắt đứt được. Thêm một cái điều nữa là giới thì là vượt được các đọa xứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Giữ giới thì chỉ có thoát khỏi được địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thôi, chứ chưa thực sự giải thoát, còn được sanh lên trời mà. Thành ra mấy cái người tu hành đàng hoàng là mà còn hữu lầu đó, còn mong tái sanh thì là họ giữ giới đàng hoàng á, không có dâm dục á, là cái nhân để mà sanh lên các cái quả trời gọi là phàm thiên. Phàm đây có nghĩa là thanh tịnh, cho nên hay dùng chữ phàm hành. Phàm hành là cái hành thanh tịnh, không có dâm dục đó. Thì những cái quả trời phàm thiên là cái kết quả của những người giữ giới. Ngay cả tài gia mà giữ năm giới nào không có tà dâm và vậy đó là cũng có thể mà lên quả trời được. Còn định đó là để vượt khỏi các dục, các cái lòng tham dục. Thành ra tu định lên quả trời cao hơn, giới quả trời thấp. Còn dục thì lên quả trời cao hơn, thì hết dục rồi thì lên các cái quả trời có thể là sắc giới, tức là không còn dâm dục nhưng mà còn sắc, nghĩa là có dung sắc hết sức là đẹp. Trong các kinh nguyên thủy chúng ta hay gặp những cái vị chư thiên vào lúc giữa đêm hiện xuống hỏi đạo Đức Thế Tôn, sáng chói cả vùng Jetavana. Ban đêm thì Đức Phật thuyết pháp cho các vị trên trời, còn ban ngày thuyết pháp cho người. Ngài không lúc nào rảnh hết, không lúc nào ở không. Cái lớp học của Ngài trong vườn kỳ viên nghĩa là tấp nập, nhiều khóa lắm. Mà ông thầy hết sức là khỏe mạnh, Ngài ăn, Ngài có bữa, ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi, còn bao nhiêu là thuyết pháp đồ sanh. Nên khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói là những người đáng được hóa đồ thì ở trong chư thiên và trong loài người ta đã hóa đồ tất cả. Ngài hóa đồ những cái người mà có duyên với Ngài, không những trong quả người mà trong quả trời nữa. Chư thiên thành ra ban đêm á, những cái vị mà có thần thông mới thấy được chư thiên. Sáng chói vùng Jetavana xuống hỏi đạo Đức Thế Tôn, thì trong các kinh tiểu bộ kinh là phần nhiều là những cái bài thuyết pháp cho các cái loài chư thiên hết á. Thì những chư thiên đó là nhân do là tu giới và tu định. Tu giới thì là thoát khỏi các cái đọa xứ được sanh lên trời. Đọa xứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn tu định thì vượt khỏi các dục, được sanh lên các trời sắc giới. Còn tu tuệ thì là đoạn trừ được tà kiến. Tà kiến này là cái thấy là quả trời cũng còn sung sướng. Cho nên cái người mà vượt khỏi tà kiến thì không cầu sanh lên trời, và chỉ cầu thoát ly ra khỏi ba quả luân hồi mới thực sự là có tuệ. Còn cái người mà còn thấy quả trời là vui đó, cái người đấy cũng còn vô minh, không có thoát khỏi ba quả luân hồi. Còn thấy làm tổng thống là oai, còn thấy làm hoàng hậu hay là ca sĩ rồi là ngon lành, mà mình vì những cái mục đích đó mình còn thấy, mình còn ham những cái chức quyền địa vị đó, thì cái người đó là còn vô minh. Thì tuy là họ làm việc thiền, họ giữ giới tu định mà còn tơ tưởng đến những cái đó thì họ không thoát khỏi ba quả luân hồi đâu. Phải có trí tuệ, và những cái mà thấy những cái đó là hay ho, là tốt đẹp đó, thì những cái người đó là tức là còn tà kiến, nên là thấy một bên, không có thấy rốt ráo, không có thấy là tất cả hình thái tái sanh đều là đau khổ. Và một cái điểm nữa là giới tránh được cái cực đoan đắm mê dục lạc. Còn định thì tránh được cái cực đoan là ép sát khổ hành. Còn tuệ đó thì là thực hành trung đạo. Cho nên á, cái người mà tránh không có làm các cái việc sát sanh cùng cấp dâm dục, đó là nhờ giới. Mà tránh được cái cực đoan ép sát khổ hành, đó là nhờ định. Định mới thấy là ép sát khổ hành không có đưa đến đâu, không có đưa đến trí tuệ, cho nên từ bỏ là nhờ định. Từ bỏ ép tác của hành là nhờ định. Nhưng mà chỉ có tuệ mới là thực hành được trung đạo. Và đó, chúng ta có thể nói cái tác dụng của giới định tuệ nó khác nhau như vậy. Một cái điểm khác, bây giờ nói về cái kết quả của giới, của định và của tuệ, thì là giới đó đắc được ba minh là nhờ giới. Đắc ba minh là nhờ giới. Ba minh là gì? thiên nhãn mình, túc mạng mình và lầu tầng mình. Ma mình tức là cái thiên nhãn mình tức là thấy rất xa, thấy không có bị giới hạn bởi không gian và vật chất, cách vách, cách tường rồi gì cũng thấy hết, và xa bao nhiêu cũng thấy được. Cái thiên nhãn thấy được thấu suốt các quả trời là thiên nhãn. Thiên nhãn mình túc mạng mình tức là biết trước những cái đời trước, biết những cái đời trước của mình và của tất cả chúng sanh. Lầu tầng minh tức là chấm dứt tất cả những cái ô nhiễm đưa đến sanh tử luân hồi, thì là nhờ giới mà đắc được ba minh. Còn á định á thì là đắc được lục thông, và chỉ có Đức Phật mới là viên mãn được giới một cách hoàn toàn. Rồi chỉ có Đức Phật mới chứng được ba minh thôi, không có ai chứng được ba minh hết á. Lục thông cũng vậy, chỉ có Phật mới chứng lục thông thôi, còn các cái chư thiên và những cái người ngoài đạo thì chứng ngũ thông là nhiều thôi. Cái khó nhất là lầu tầng thông. Lầu tầng thông là hết tất cả ô nhiễm phiền não. Thì cái ô nhiễm đó là tức là giới không thanh tịnh đó. Chỉ có thành ra cái giới là rốt cuộc là dễ nhất mà khó nhất. Chỉ có thành Phật mới thực sự là tròn vẹn giới, viên mãn giới định tuệ hoàn toàn, mới chứng được tam minh lục thông thôi. Tuệ đó thì đắc được bốn cái vô ngại giải. Vô ngại giải tức là bốn cái hành viên mãn về về trí tuệ là pháp vô ngại, là nói pháp một cách nghĩa là thông suốt, không có gì chướng ngại hết, ai hỏi gì cũng đáp được hết đó. Pháp vô ngại, từ vô ngại là dùng ngôn từ một cách chính xác và không có bị kẹt về danh từ, gọi là từ vô ngại. Nghĩa vô ngại, ngài thông suốt tất cả các cái nghĩa lý để giảng pháp cho tất cả chúng sinh, tùy căn cơ, tùy trình độ, tùy cái chấp trước của mỗi người, mỗi loài mà ngài xuất phát, cho nên gọi là từ vô ngại. Và cuối cùng là biện tài vô ngại, biện vô ngại. Điểm vô ngại là bao quát tất cả các cái sự thông suốt hiểu nghĩa, rồi có hùng biện rồi vậy đó. Ngài hùng biện tới nỗi mà một người khi mới gặp ngài là chửi ngài, nó đồ sa môn tộc đầu. Mà cuối cùng á, ngài nói một bài pháp có 2-3 phút là đã lại ngài xin quy y rồi. Những cái người ngoài đạo á, cái này chúng tôi đọc ở trong tiểu bộ kinh á, cái bộ kinh mà hòa thượng dịch mà trong cái bài tựa đó, hòa thượng nói là cái bài kinh đó là xưa nhất trong các kinh Phật, gần với thời Phật nhất, và những cái trung bộ kinh rồi sau này là cũng là chép lại những cái kinh trong đó, thành ra cái bộ tiểu bộ kinh đó, Khuddaka Nikaya đó, là cái bộ kinh xưa nhất, thì kể lại những cái lời Phật dạy trong đó. Thì là trong đó kể những cái giai thoại về sự cảm hóa ngoại đạo của Đức Phật, phần nhiều là những cái người mà thuộc các cái ngoại đạo tà kiến, là thuộc 63 cái phái ngoại đạo. Đương thời Phật có 63 ngoại đạo: Sa môn, Bà La môn. Sa môn, Bà La môn là hai cái giai cấp mà có thế lực nhất đương thời, và họ có những cái lý thuyết và có những cái phép tu chống đối ngược đời với nhau, ngược với nhau, và họ tranh đấu nhau dữ lắm, gọi là đả kích mà nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Họ ngồi lại đâu cãi nhau chí chóe, cho nên Đức Phật ra đời là Đức Phật đối phó với mấy tất cả những cái tà thuyết đó. Và cuối cùng Đức Phật chủ trương là ta không có chủ trương gì hết, không có lý thuyết gì hết, vì lý thuyết nào cũng đưa đến đau khổ. Cái đau khổ rõ rệt nhất là cãi nhau. Mình có một lý thuyết thì tất nhiên mình phải binh vực cái lý thuyết đó, và mình phải cãi người kia cho bằng được, để cho hương cãi hết nước bọt ra. Vì nhiều khi đi tới chỗ đánh nhau nữa là cũng vì là mình ôm giữ một cái lý thuyết của mình. Cho nên Đức Phật ra đời, Đức Phật bác bỏ tất cả lý thuyết. Ngài nói ngài không có thuyết nào hết trơn á. Cái mà không có thuyết nào đó được mình danh là trung đạo. Mà trung đạo không phải là con đường giữa đâu, trung đạo cũng là một cái danh từ khó hiểu nữa. Trung đạo này có nghĩa là vượt ra ngoài tất cả lý thuyết, không ôm giữ một cái lý thuyết nào khác cả. Vì ngài đã thấy cái đau khổ trong cái sự ôm giữ một lý thuyết, sự bảo vệ cái lý thuyết của mình, đưa đến tranh chấp, đánh nhau, luận tranh rồi khẩu chiến, rồi đi đến là đánh nhau bằng gươm dao nữa. Thành ra ngài là có cái biển vô ngài là như vậy. Biển vô ngài là ngài không có không ngài có thể là đối phó với tất cả những cái ngoại đạo, nói cái duy gì ngài cũng cãi lại được hết đó. Mà rốt cuộc nói ngài chủ trương gì hết, ta không có chủ trương gì hết, rốt cuộc ngài không chủ trương gì hết đó. Cho nên là rốt cuộc ngài nói trong 45 năm thuyết pháp ta không nói một lời nào, để cho mình đừng chấp vào những cái gì ngài dạy. Thì trong cái kinh đó thì cũng nói là ngài không nói ngã mà cũng không nói vô ngã nữa cơ. Thành ra cái vượt ra ngoài cả hai cái cực đoan đó, và gọi là biển vô ngài. Đó là một cái tác dụng khác của giới trong tương quan ba vô lậu học, là giới là để đắc ba minh định để đắc lục thông, và tuệ là chứng vô bốn vô ngài. Bây giờ đến một cái điểm khác nữa là cái kết quả của giới thì là viên mãn về giới thì chứng được dự lưu nhất lai. Trong bốn quả thánh thanh văn đó, thì cái người mà viên mãn giới đó, cái lý do để mà chứng quả nhất lai và dự lưu đó, quả thứ nhất và quả thứ nhì trong bốn quả thánh, thì là đó là giới, nhờ giới mà đắc được hai cái quả đầu, còn nhờ định mà đắc được cái quả thứ ba là quả bất hoàn, và cuối cùng chỉ có bậc a la hán mới gọi là cái bậc tuệ viên mãn. Thì chính nhờ tuệ viên mãn mà đắc a la hán. Đó là cái kết quả của giới, định và tuệ, ba cái chặng đường. Sở dĩ nói là ba chặng đường đều tốt đẹp, và vì chặng đường nào nó cũng có cái kết quả đẹp đẽ của nó. Bây giờ mấy vị người phàm phu chúng ta tu hành lai rai như thế này mà giữ cho đến trọn đời ăn chay niệm Phật đó, không có sát sanh trộm cắp tà dâm đồ vậy đó, không có giải thoát rồi gì sơ sơ cũng khỏi có đọa địa ngục súc sinh, cũng đỡ thời, còn hơn làm súc sinh mà làm chó làm đồ bây giờ bị ăn thịt quá chừng khổ lắm. Làm những nhưng mà trong súc sinh cũng có loài, cũng trong tôi thấy mấy con chó đó mà nó cũng có cái con có phước là mấy con chó ở chùa đó thì nó lại được cưng quá trời. Tôi là bắt ganh tì với mấy con chó đó, tôi về chùa đó là tôi thấy chó là được để ý hơn mình đó. Trong chùa tôi ở ngoài Huế có 11 con chó, nó cũng có tiêu chuẩn đàng hoàng, có cơm đồ đàng hoàng lắm. Trong khi người ta không có ăn mà chó chùa lại được phục dịch đầy đủ, có thuốc uống, rồi con nào ăn không được có uống thuốc bổ nữa. Mà mấy cô là cũng lo bao đồng, thấy mấy con chó hoang người ta bây giờ đói nhiều quá cho nên chó đi hoang ngoài đường, mấy cô sợ biển thịt á, đem về chùa nuôi. Thành ra trong chùa tôi giống như một cái cô như viện chó, và dưỡng lão viện chó. Mà cũng có những con chó già, chó ghẻ, chó bình là gì vô cũng được săn sóc hết. Chúng tôi thấy rõ ràng là cái chùa là một cái chỗ mà thực hành lòng từ bi rất là triệt để. Chuột con đồ gì cũng được săn sóc hết. Chuột con mà bị chuột mẹ tha đi mới rớt giữa đường, có một con chuột mà nó đỏ hỏng bằng ngón tay rồi, mà tôi thấy một cái cô đó, tôi về thấy cái cười đó, cái như cô đó cầm một cái công tơ gút này, giọt từng giọt sữa vô, cầm cái thấy trong cái bàn tay cô cầm cái gì, nó cầm cái gì đó, nó cung chuột con nó rớt, mà chắc mẹ nó tha, nó rớt một con chuột con đỏ hỏng gớm thế bà đi. Mà cái cô đó cô ngồi cầm chó ăn tỉnh bơ. Tôi nói tôi thua xa mấy cô này về cái hành từ bi, không có gớm gì hết. Mình thấy cái đó là mình đủ rung mình rồi. Mà cô cầm chuột con trong tay tỉnh bơ, nói là em cho nó uống sữa không thôi, sợ nó chết, má nó tha đem rớt mất con, cả ổ chuột 5 số con rớt mơ rớt mất con mà không biết. Tội quá, con mẹ nào, con chuột mẹ nào mà nó đoản hầu thế không biết. Thế là cô đó cứ ngày 3 bữa công từ gút sữa bò giọt giọt cho con chuột nó ăn. Thành ra thấy đó, trong chùa thực hành cái lòng từ bi như vậy đó thì làm sao mà đọa địa ngục được. Ăn thịt chó mới đọa địa ngục chứ còn cho chuột ăn rồi cho nuôi chó nuôi mèo và tử tế quá chừng. Mà mình thấy là rõ ràng mấy con súc sinh đó nó cũng có phước, tại sao mà chó lại có con lại bị vô trong lò thịt mà có con lại được chùa nuôi. Thì có con chó nó là chó con mà gần mùa Giáng sinh, nó sắp bị một bầy chó con bị sắp bị giết, thì mai thay có một Phật tử ăn cắp được một con chó sắp bị giết nó đem về, mới có mấy tháng nó kêu ăn ẵn suốt đêm mà cũng nuôi. Cô đó cô cũng nuôi chó nữa, cô có làm từ bi lắm, cô nuôi con chó con đó là hỏi ra lai lịch cho con này là con cháu con là do sắp bị ăn thịt vào cái ngày Giáng sinh. Rồi một con chó đó, mà chó nhiều giống lắm, chó nhiều quốc tịch lắm, có con chó Nhật, có chó Mỹ, có chó Pháp, có hỏi ra là toàn là mấy chó mà mấy cái người đi vượt biên á, họ đem theo nhưng mà đem theo không được, cho nên là bỏ lại. Có người đi chính thức cũng bỏ lại, vì là trên danh sách đó, chó chưa được lên danh sách đi lên máy bay, cho nên gửi lại chùa. Cho gửi là chùa là chắc ăn nhất, vì chùa đâu có làm thịt mà cũng có lòng từ bi nữa. Cho nên từ ngày 75 giờ chùa sao chó nhiều quá, chùa nào tôi đi tôi cũng thấy chó, mà tôi về tôi kêu bình sợ chó, tôi sợ chó vô cùng. Tôi hồi nhỏ tôi bị chó cắn 3 lần rồi, mỗi lần chích 21 ống thuốc thích canh rồi thành, bây giờ sợ chó lắm. Mà đi về chùa thấy chó được săn sóc quá chừng, tôi nhiều khi tôi cũng tức nữa. Tôi nói người ta không có ăn mà bây giờ nuôi chó thì giữ nuôi 11 con chó luôn. Chùa mà hộ khẩu 30 người mà thêm 11 con chó là thành ra 41. Thành ra mình á, ba giai đoạn giới định tuệ mà mình giữ được một cái giai đoạn nào nó cũng có cái lợi ích của giai đoạn đó. Nếu mình chưa có được ngồi thiền tập định được mà mình giữ giới đàng hoàng đó, mình cũng qua khỏi được các cái đọa xứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do cái tâm từ bi của mình thì là mình cũng không có đến nỗi nào. Cho nên vì vậy mà nói là cả ba chặng đường đều hay hết á, chặng đường nào cũng tốt đẹp. Thôi bây giờ tôi xin kể một câu chuyện để cho quý vị thấy cái lợi ích của giới. Trong tôi nói mà không có kết luận thì là quý vị không có chịu tu. Lợi ích nghe nè, có 5 cái lợi ích. Thứ nhất là có tài sản. Đương nhiên mình giữ giới á là mình không có đi đánh bạc, không đi uống rượu, trai gái rượu chè, thì đương nhiên là tiền nó khỏi mất tiền, cho nên là có tài sản. Và thứ hai là có được tiếng khen, là người ta khen, ai cũng khen cái người nó, ông nó đàng hoàng, bà đó đàng hoàng, không có cờ bạc rượu chè trai gái, cho ai khen cái ô ông đó nhiều, bà nó nhiều bồ lắm, đánh bạc nhiều lắm, hay là đâu thành ra ai cũng chê cái người mà cờ bạc rượu chè trai gái, cho không có ai mà khen ba cái người đó. Rồi ngược lại người ta khen một cái người đàng hoàng có giới đức, những cái người mà phần nhiều những cái người nhà lớn tuổi 5, 6, 70 tuổi, 80 tuổi trở lên mà khang kiện mạnh khỏe, mà hỏi ra đó là phần nhiều là họ sống một cuộc đời rất là đàm bạc và có kỹ cương, chứ không phải là sống bê phao mà được một cái tuổi già khỏe mạnh được. Người ta kể cái chuyện này cũng tức cười, tôi coi được ở trên báo đó, phỏng vấn ba ông già. Cái ông thứ nhất á là thế là phỏng vấn trước, được phỏng vấn trước mà nói là thưa cụ, cụ làm sao mà sống được tới cụ thọ bao nhiêu tuổi? Nói tôi là 85. Nói cái cụ này là coi như trong ba cụ già là cụ nó trẻ nhất đó, mà cũng thọ tới 85 rồi. Nó ủa cụ sống rồi mà thấy cụ cũng còn sang kiện thì là xin cụ cho biết là cụ dùng cái phương pháp gì mà cụ lại được da mà khỏe mạnh như vậy. Ông nói là tôi tập thể dục này, tôi thể dục dưỡng sinh này, tôi học bác sĩ Hưởng đó, rồi tôi ăn chay này, tôi không có uống rượu, không đánh bạc, không có trai gái. Đến cụ nhà thứ hai nói là thưa cụ mấy tuổi? Bây giờ tôi năm nay 90. Nó uống sao cụ thấy cũng già hơn cụ kia, nhưng mà thấy cũng còn sang kiện vậy, thì là xin cụ cho biết cái bí quyết của cụ để sống lâu. Nó nói cụ trả lời là tôi cũng giống như ông kia vậy đó, để sống lâu. Cụ nói là tôi thì là thả già tứ đổ tường đủ hết, nghĩa là không thiếu món gì, trai gái cờ bạc rồi trà thì xe rồi chứ tôi đủ hết, nghĩa là không thiếu nè. Mấy nhà báo ngạc nhiên quá chết, nói ủa sao cụ sống còn già hơn mấy ông kia nói như vậy, thì cái phương pháp mấy ông này sai sao? Xin lỗi cụ, năm nay cụ mấy tuổi? Dạ tôi 30. Thế là nhầm cái ảnh thì kê. Mà còn già hơn già 90, nó mới có 30 tuổi mà già hơn già 90. Mà nên cái nhà báo họ lúc đầu phỏng vấn quên hỏi tuổi, cuối cùng hỏi ra cái là cụ này mới có 30 tuổi mà thấy già quá. Thành ra mình giữ giới đó, mình giữ giới đó, mình có giữ giới mình mới giữ được cái sức khỏe và cái tuổi trẻ lâu. Mặc dù là mình già nhưng mà dòm coi cũng còn không có vẻ lùng cùng lắm. Còn nếu mà cái người mà bé tha buông thả thì mới có 30 tuổi đã giống như cụ già 90 mà còn già hơn ông già 90 nữa, là vì sống buông tha, buông thả. Cái lời ích thứ ba là ngủ trong an lạc, là vì cái người mà giữ giới thì không có hối hận về những cái việc quấy mình đã làm. Còn cái người mà không giữ giới đó, cờ bạc rồi chè trai gái thì trước hết là bị vừa ghen mà cứ gây đồn suốt đêm làm sao ngủ được. Tôi hồi đi ở chùa gần cái nhà, xung quanh xóm nhiều nhiều quá, tối nào cũng nghe mấy cái bà vợ chửi chồng hết đó. Tôi chán đời vô cùng, là cái chùa nó gần, cái vùa gần gần nhà, nghe họ sát vách chùa nè, đêm nào cũng nghe chửi đồn. Vì cái ông chồng đó là ông chồng tài xế, sáng nào tài xế tay bày thiệt, còn nhiều mấy ông chồng tài xế hay bê bối. Ông chồng làm tài xế thì là bà vợ ghen, cha suốt đêm ông chồng đã khổ mà mình cũng khổ luôn. Bà vợ cằn nhằn chửi, không có nghĩa là trong xóm nhìn không ai ngủ được với cái gia đình đó. Thành ra làm sao mà ngủ ngon được nếu mà mình không có giữ giới. Năm giới mà không có giữ đàng hoàng thì ngủ cũng không ngon. Và cái điều thứ tư là chết được an ổn. Cái người mà có một cái đời sống giới hành đó, thì là khi mình chết đó, mình không có còn gì ân hận vì mình đã sống một cuộc đời tốt đẹp. Còn nếu mà mình có làm điều như vậy đó, khi chết mà mình bị trằn trọc, mình bị dằn vặt bởi những cái nghiệp ác mình đã làm, do cái nghiệp tướng nó xuất hiện ra. Ví dụ như cái người mà giết người hay là giết súc vật thì đến khi chết là chỉ thấy toàn những cái cảnh máu me, dao kéo mà vậy không thì làm sao mà an lạc được. Cho nên cái người mà sống một đời không đạo đức đó, thì chết không có an lạc, chết bị trằn trọc, bị đau khổ trong thân và trong tâm. Nhất là mấy người uống rượu đó là khổ vô cùng, là khi mà chết mà về mà cái bị bệnh gì là không có thuốc gì chữa khỏi, và trằn trọc trên giường bệnh khổ vô cùng, là vì cái tác hại của rượu. Cho nên chết cũng không an. Và cái lợi ích cuối cùng của giới là sau khi chết là được sanh lên những cái cõi tốt đẹp. Chính vì cái tâm mình chết trong cái sự an lạc, cho nên mình cái đường đi đến cái nơi cũng an, hoặc là có một cái sanh thú tốt đẹp. Đó là năm cái lợi ích của giới. Cho nên chúng ta phải ráng giữ giới, vì chỉ có một cái đời sống đạo đức mới làm cái đời sống hạnh phúc thực sự. Thôi xin là những cái phần sau xin để chờ tháng sau.
Người chú trong chánh pháp biết phân biệt ta ngay, thanh tình không cừu oán vô pháp trong đời này. Bậc sa môn ly dục giới định tuệ tinh chuyên, muốn xưng danh trưởng lão phải điều phục thân tâm. Mê lầm theo sắc tướng vẫn ô nhiễm gian tham, còn đầy tính kiêu mạn không xứng là tỳ kheo. Chọn nhân lành tu theo, diệt tham si sân hận, vui hạnh phúc xuất gia ngay trong cõi ta bà. Chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai. Bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành soi chiếu không biết nhàm chán lời danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh, thoát dục tình nơi câu uế vô minh, là chánh đạo niết bàn vui giải thoát. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái của tình thân, cùng tham dục thế gian, không lo chi khi từ thân trước ngó, từ đồ mình tu chánh hạnh hình
an. Kính thưa quý đạo hữu, những ca khúc quý đạo hữu vừa nghe được trích từ CD Võ Tá Hưng số 28, Trường Ca Kinh Pháp Cú, Phổ Thơ Tuệ Kiên. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858-538-1165. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.